Dạ con nghe.
English số
1. English về số. English về số này nó từ cái chữ là India. India được là quyền. Như là quyền. Nhưng ở đây nó về số là định sai cách. Là nơi quyền, trong quyền, trong các quyền, hay là trong quyền, nơi quyền. Nó định sẽ cắt xuất. Ê xuống nè, nó định sẽ cắt. Là ở nơi các quyền, hay ở trong các quyền, hay ở các quyền. Nó á xong cái tăng. Nó bằng ná cộng cho để mình gửi xăng cộng xăng quá rá, quá rá là gìn giữ. Xăng đây có nghĩa là đặc biệt. Cộng ra căng quá đá có hai nghĩa: quý báo và đặc biệt. Nó sẽ ở ngoài đặc biệt và gìn giữ. Quá đá có nghĩa là quý báo. Ratana cũng là quý báu, mà quá rá cũng là quý báu. Nhưng mà hai tiểu quý báu này có nghĩa khác nhau lắm. Cái quý báu này nó thuộc về vật chất, nội vật chất. Ví dụ như là vàng, ngọc, châu báu, hạng vậy, nó thuộc về vật chất. Còn quý báu này nè, nhớ là viết chữ quý nha, quý ngắn nha. Mà quý mà viết dài là sợ sệt nha. Mà quý á, có nghĩa là trị, là kiên già nha. Chữ quý là nghĩa là kiên già. Cho nên vô quý á, phải là vô quý. Là không sợ. Không sợ hãi tội lỗi á. Hãi nội tâm ta đó. Ở tâm ta là quý, là sợ hãi tội lỗi. Vô quý là không sợ hãi tội lỗi. Mà quý là quý bền, quý giá, quý báo nha. Nó thuộc về vật chất. Còn rất tá cũng quý báo, mà nó thuộc về lĩnh vực tinh thần. Người ta không bao giờ dùng. Nếu ta dùng chữ tí quá đá cũng là tam bảo. Nhưng mà về lĩnh vực tinh thần không ai dùng từ này bao giờ cả. Mà về lĩnh vực tinh thần tí ở rắc tăng á, tức là kinh tam bảo. Ma văn hành ra vi su vi su rắc ca rắc tha giá tí xóa ra nê tí xóa ra nê tí xóa ra nê bánh giá. Con xin thầy đình giữ tăng quy và ngủ. Ủa giới. Mà cái ngày con sinh thọ trì tăng nghi ngũ giới đó, tí nó tăng á tăng bạc. không dùng trí quá đáng, bởi vì nó là lĩnh vực về tác công tam bảo, là lĩnh vực về tinh thần. Giống như kiểu mà người ta nói lời này đáng giá ngàn vàng, cái lời nói là đáng giá ngàn vàng, thì cái ngàn vàng đó nó không phải là ngàn vàng vật chất, mà ngàn vàng của lĩnh vực tinh thần.
Cái chữ quá đáng đây rồi, nó tông ở đây nó không có nghĩa là quý báu nữa, mà nó gìn giữ. Sân quá đá cái này gìn giữ đặc biệt. Là gìn giữ đặc biệt. Ná là không gìn giữ đặc biệt.
Không gìn giữ đặc biệt.
Đi. Nơi quyền, quyền ở đây nó chỉ cho hai loại. Quyền bình thường. Quyền đặc biệt. Quyền bình thường đây là mắt, tai, mũi, lưỡi. Thần. Thuật ngữ ấy, con mắt mình gọi là nhãn quyền. Mà lỗ tai thì gọi là nhĩ quyền. Mà 22 quyền đó nè, thân gọi là thân quyền, mũi gọi là thủy quyền, lưỡi gọi là miệng quyền. Không gìn giữ nó, mà không gìn giữ nó thì phiền não nó sẽ cơ hội bước vào. Còn quyền đặc biệt này nó là tấn niệm định tuệ. Năm quyền này gọi đặc biệt bởi vì nó sẽ là cái nền tảng, hoặc là nó là cái cơ hội dẫn tới niết bàn. Dẫn tới niết bàn. Bây giờ chúng ta nói về cái năm cái quyền bình thường. Năm bình thường này không gìn giữ thì nếu cái người nào mà không nhìn giữ ấy, thì để chạy ra cảnh thần, chạy ra bị cảnh thần nó lôi cuốn nè, thấy gì đẹp là thích nè, thấy gì tốt là thích nè, mà thấy gì xấu là chê, là bực mình khó chịu nè. Nè sáng 7 ra quán cá thấy nó khó chịu không? cái khác nào cũng đó
xấu.
Nhắc lại này, nhưng mà nếu mà những cái người mà không gìn giữ ấy, thì chạy ra thấy đồ tốt là tham sân lên, thấy đồ xấu thì sân sân lên. Nếu khéo gìn giữ những cái phần dạy này, thấy chỉ là sự thấy thôi, nó cũng chỉ là sắc tầng thôi. Nhưng mà khi mình thấy cảnh tốt, nếu cái gì dữ thì mình hiểu ra, biết ra quả của mình đặt rõ. Khi mình thấy cảnh tốt, những quả của mình đang rõ không? À, lấy kim đâu vào quả của mình đang rõ nè. Thấy đốt đèn lung linh trước gió thì quả của mình đang rõ, nó đẹp không? Ánh đèn mà nó lung linh trước gió đẹp không? Nè, ở mà tối có đèn không? Chỉ nói là có sư hay không sư, cái chuyện lúc nào cũng có đèn. Thà như tôi với anh thì nè, mình đó là ngày đó là ngày có bữa nay không hết, mà bữa mình không làm thôi chuyện mà, đúng không? Người đâu có tốn kém gì đâu.
Xin cả duyên thơ.
Thì như là gặp anh có á, nếu khéo gì giữ là mình hiểu biết ngay là cái quả cuối cùng anh rồi. Bởi vì lúc đó là gì? Nhãn thức họ xả quả quả thầy, đúng không? Thấy anh có là nhãn thức họ xả quả thầy, đúng không? Tức là mình làm thiện đó á, thầy dẫn cho quả là mắt thấy cảnh đẹp. Nhưng cái hệ thầy quả thụ đó, nếu không biết, nếu không có nhìn giữ đó, thì nó dẫn tới tham phiền não, khoái lại cảnh đó nè. Có nhiều người đọc mà chuyện cô gái đầu lông á, nhưng mà các anh mình sẽ yêu khoái quần chung lắm à. Chẳng hạn như vậy, biết không? Có dung không?
Có dung quá
rồi. Dung quá thì sẽ không hỏi. Dung quá thì lộ thần như là gì vậy? Nè, cô Long á, cô Long có gì nữa?
Thầy trò chi nhau
biết, nói chuyện của họ qua chuyện mình. Còn thấy ảnh xấu thì nếu có gìn giữ á, thì chỉ là mình biết ngay là quả phúc thiện mình đang trổ. Mà nó bằng dài nè, này ba cái giá, trong cái thấy chỉ là sự thấy, không có người thấy nè. Trong cái nghe chỉ là sự nghe, không có người nghe. Mà mày ba cái giá muốn được cái ngồi nghe bằng ngày dạy biết vô ngã nó ngồi tại chỗ đó quán khác, chỉ trong chốc lát chứng quả là án tại chỗ. Vừa chứng quả là án sao con dạy soi đi ngang qua thấy ông này ngồi tim viêm thấy con ghét quá, biến thành con bò cuốn hút nhanh chết nè. Mà trong cái thời quá khứ đó, đó là cũng tiền duyên của ngài Ba Di Á, thường quán vô ngã, quán vô ngã. Mà ngài Ba Di Á là một trong năm vị tỳ khưu còn sót lại vào thời kỳ mạt pháp của Đức Phật Kassapa. Vào thời mạt pháp của Đức Phật Kassapa có năm ông tỳ khưu thấy cái cảnh bát nháo này chán phải không, mới cùng nhau đó là bây giờ chúng ta lên núi chúng ta tu tập. Mà núi cao bắt cái thằng này là chạy xong cắt cái thằng này vào đất xuống, không còn đường gì nữa. Nói là nếu như chưa cái bắt đạo quả dứt khoát là sẽ không xuống nước. Ngài
Vậy này bay đi kiếm một thực về cho 6 vị còn lại. Nữa 6 vị còn lại nó hỏi nha, chúng ta có ước hẹn nhau rằng cái gì nào kiếm quả trước á đi tìm vật thực về cho 6 vị còn lại không?
Không có.
Vậy thì vật thực này ngài kiếm được, ngài tự ăn được, tôi không ăn. Vậy là ăn nói vậy đành chịu thôi, đem về không ăn đành chịu thôi. Ngày bài đi. Ngày thứ hai, một vị chứng quả A La Hàm cũng đi kiếm một thực về cho năm vị còn lại, cũng đi hỏi vậy, năm vị không ăn thì ngày A La Hàm này cũng bài đi. Năm vị còn lại không kiếm gì hết, sau 7 ngày chết, không ăn uống này 7 ngày sẽ chết hả? Chết là trong lúc thành pháp á, là 7 vị sanh thiên, sanh linh của trời. Vào thời Đức Phật, cả 5 vị cùng xuống với cái gì đó. Thì một người á, do cả ba phước nó mạnh, người có tên thứ nhất là Sắc Giá. Cái vị này trước do ở kiếp trước á tu thiền quán rất là mạnh, trên kiếp này vừa tay hành xuống ba tạo thì là nhanh chóng phục lòng, còn ở trong kinh thành, ở kinh thành thành sao vậy, ở có một cái là một cái nhà này dạy 500 bà la môn để trở bà la môn. Khi nghe cái bọn này nhảo pháp á, ông tới nơi đi tìm hiểu lại thật cái giá. Sau khi nghe pháp xong á, ngồi tại chỗ quan sát chứng quả mình một phần. Ông thứ hai là ngài Kumara Kassapa. Mấy ông có câu chuyện liền kỳ liền kỳ đó. Vậy này cũng chứng quả là tháng rồi. Vị thứ ba có tên là Bút Cú Sáu Tý, bạn của Bình Sa, đang làm vua ở Bình Thành Giang Thá, nghe Đức Phật thuyết pháp xuất hiện thế gian bỏ ra đi. Người thứ tư là Sáu Tá Rồi, người thứ năm là ông Đa Phủ Nanh Đồng. À không phải, chúng ta có ông Đa Phủ Nanh Đồng. Đa Phủ Nanh Đồng. Người thứ năm có nghĩa là Ba Thế Giá. Ba Thế Giá này tái sanh nhau trong một cái làng gọi là làng Khu Mô. Một hôm á, ông theo cái nhóm thương buôn đi buôn được biển, cùng nhau hùng vốn ra đi được biển đi buôn, chẳng may bão đánh tan cái thuyền buôn. Thì ông bay giá này nó bám được một cái tấm ván, bám được nước trôi nổi thấp ba giá vô trong cái khu rừng. Khi mà tỉnh dậy thấy mình tắm được khu rừng nhưng quần áo không có, tại vì sóng biển gió biển đánh tơi lạ, mới vô rừng mới lấy vỏ cây kế lại làm cái y vỏ cây tắm rồi rồi đây đói quá thì ta sớm này sớm thì gần mới cạn. Thì dân chúng bến cảng này thấy cái ông từ trong rừng ra bắt bằng cái vô cây rồi ông này tánh hà lãng, chỉ bật hà lãng mới mặc đồ vậy thôi, nghĩa là không có cái tâm nhục người kia, mới cúng vừa ngày xong thôi là gọi ngài là hà lãng. Sau khi ngài giá biết mình không phải hà lãng, chúng tôi kể gọi gì gọi miễn cúng mình rồi. Mà cúng thành ngon nữa, nó đói nữa, người ta gọi 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 riết dần dần cái ông tử ông lại
như thế nào thì ta cũng mặc cái vỏ cây, người ta đọc hai tháng như thế đó. Đâu cứ nghĩ mình đọc hai tháng. Thì bây giờ quý vị Phạm Thiên này nè, cái giá này tái sinh vợ Phạm Thiên mới đưa mắt xuống coi những bạn đồng đạo mình cũng đâu. Con thấy không này, ông này đang có một cái tưởng tà kiến đó. Chưa phải là hắn mà bảo mình là hắn muốn trợ giúp bạn đồng đạo, cái nhân duyên của nó như từ lớp mà. Ở bên số ông nói này, bạn giá như chưa phải là A La Hán đâu. Tại vì người chưa biết, không biết cái pháp là A La Hán. Bạn bán giá là vậy cho ai, người biết pháp đã ra thành bậc A La Hán, chỉ có Đức Thế Tôn. Nhà Đức Tôn đâu, những ngày này đang ở trong hình sắc lệ. Lập tức ra đi liền. Đây là một điều rất là đặc biệt nha. Không có chần chờ nữa. Ra đi trong đêm á, vượt đường xa 200 gia tuần trong một đêm. Một gia tuần là 16 ngày sớm, 200 gia tuần mới gần là 3.200 gia số, dài gần đôi từ đây tới Hà Nội. Đây tới Hà Nội khoảng ngày 6
đi về.
Đi về luôn á. Đây tới Hà Nội khoảng ngày 600 gia số mà đi trong một đêm, đi và về trong một đêm. Không có, cố gắng là dựa từ nha. Thì với sự trợ giúp con gọi gì thầm đi anh hà thằng nè, rút dĩ nhiên rút bắt lại nữa. Đây cái thành phố Hồ Chí Minh đi dùng khoảng 15 phút, rút bắt lại, hiểu không? Còn mình đi bộ chắc mấy tháng trời chưa tới. Thần lực của Phạm Thiên nè. Rút ra được nữa. Cái rút đó nhà cửa có bằng cây ngón tay. Bắt mà rút lại nhà cửa chút xíu rồi ngón tay. Còn con người trong nhà đó giống như kiến. Như pha phi hòa hình vậy. Thì đi tới cái chè ra chùa Kỳ Viên rồi, nó hỏi Đức Tôn đây không, các vị tăng đó không, Đức Tôn lên đi bác. Ông đi tới gặp Đức Tôn đây, bác mừng quá. Nó bảo Đức Tôn xin cho con hỏi pháp. Nó bảo cái này bao nhiêu giá? Đây là cái thời như ta lên đi bác, không phải là thời. Hôm nay bà cái một thực chất đến với con bất kỳ lúc này. Chính ngài từ bi giảng pháp cho con, nó nói con này bà đi giá Như Lai đang đi bá. Thời này không phải là giảng pháp. Lần thứ hai bà nói bà cái con, sự chết con đến bất kỳ lúc nào, xin ngài từ bi giảng pháp cho con. Thì hỏi lý do tại sao cái con ngài không giảng pháp vậy? Bởi lúc đó cái niềm khi mình gặp Đức Thế Tôn á, cái tâm hoan hỷ của ba giá bốc cao lên, tức là cái hỷ quyền của ta lên trên được cao lên. Một khi một cái gì mà vượt cao lên mấy cái kia theo không kịp nên tạo quả khó mà phát sinh lên. Trong khi đó năm quyền nó nghe bằng nhau, gọi là các quyền đồng đẳng, thì cái đắc tạo quả mới có được. Trên khi hành thiền một cái phát hỷ mình nó lên chạy theo nó đó, thì khó vượt lên cái thứ hai, phải hạ xuống. Và lúc đó các quyền không gìn giữ cũng ở chỗ này nha. Khi hành thiền mà hỷ đó nó phát sinh lên quan hỷ mới an lạc đó, mà không biết gìn giữ đó, thì khó vượt lên cao, nó giảm mức độ lên, phải hạ xuống chân. Trường hợp này nếu con thấy cái hỷ quyền cổ ban giá lên cao vậy, hoặc là từ chối là cảm thấy thất vọng rồi, đúng không? Năng nghĩ lần hai, nhưng mà lúc vẫn còn hy vọng, còn hy vọng cái Phật sẽ giảng pháp lần hai. Cái Phật này là giá, thời này là thời gian đang đi bác, không phải thời giảng pháp, thì nó lui xuống nữa. Thì khi mà Đức Phật cảm thấy cái nghĩ nguyện nghe bằng này đó, các người khác nó lên cao rồi, lần thứ nhất nó cột xuống đây rồi, lần thứ hai nó cột xuống đây à, nghe các quyền kia nó theo kịp nó chạy tới đây à, đúng rồi, thật là mới giảng không kịp rồi. Này ba giá trong cái thấy chỉ là sự thấy không có người thấy, trong cái nghe chỉ là sự nghe không có người, trong cái biết do tưởng chỉ là cái biết do tưởng không có người tưởng, trong cái hiểu biết do thức chỉ là hiểu biết của thức không có người biết. Với ngài lời giải lý vô ngã cách tóm gọn đó, ngồi lại nhà ba giá chứng bạn thôi nè, đây là một trong những gì đó. Cho nên trong cái thấy chỉ là thấy thôi, thì khi mà mình thấy cảnh sắc xấu thì mình hiểu biết ngay là bảo chuyện lên khổ đâu, thì làm sao để quả thiện mình nó trổ cũng phục hồi lại. Đây cái điều quan trọng, biết biết bệnh hay trị bệnh, hiểu không? Nói này không nè, mình biết bệnh thì không kêu trị bệnh, bệnh càng nặng đúng không? Biết bệnh rồi mà không trị bệnh đó là kẻ ngu, mà biết bệnh rồi phải trị bệnh đó là người tiến, đúng không? Biết bệnh không kêu trị bệnh thì có ngày mà chết thôi. Nghĩa cái này biết quả xấu đang trổ mà con chấn chỉnh lại nó, cứ để thản nhiên cho nó coi thuộc thôi thuộc, thì nó cũng bị do thường đó, nhưng mà lần sau gặp lại càng xấu hơn. Nó phải chỉ xấu gì đó mà. Bây giờ đang xấu một nè, mà lần sau gặp lại nó là xấu hai chứ mà. Nếu bệnh không trị thì càng lúc nó càng tăng.
Không có tiền chứ.
Ừ, không có tiền kiếm mình đi mượn đi xin. Thì các biện pháp này trị lời bệnh này trừ cái quả xấu là sao? Nhớ là sự thiện nào mình đã làm. Biện pháp thứ nhất, mình đã từng làm việc thiện mà nhớ là cái việc thiện mình đã làm. Mình nhớ đó, ví dụ như là thấy cái sắc xấu này. Để muốn cắt đứt cái này thì nhớ nhất, nhớ việc thiện đã làm. Điểm thứ nhất trị bệnh. Cái thứ hai trị bệnh nữa, niệm tưởng pháp hay là niệm tưởng ân đức tam bảo và phát tăng cũng được. Cách thứ ba, quán tưởng. Về nghiệp báo này, nghĩ bệnh này sao? Mà xin lặp lại quý vị nha, nếu quý vị mà phước không đang trổ, không có phước nhiều, dễ phát sinh tinh sợ, dễ phát sinh tinh sợ. Mà khi nào cái tâm mình nó không sợ, nó không rẫy, mà nó lo sợ lên là hiểu biết rằng cái phước mình đã bị phân hạ. Mà nếu mà cái người nào mà cái phước đang trổ, cái phước đầy đủ, nó không về sợ thì không biết sợ. Mà thấy tâm mình nó đục rè, nó lo âu vậy là biết trước mình á nó đè vậy, nghe anh sẽ sợ vậy. Đây trường hợp nào? Đây trường hợp của bà Manika. Bà này trước đây là khoảng được 16 tuổi, con gái của cái người thợ giờ lúc qua sợ người thợ xỏ giật hoa. Một hôm nó gặp cái cô với ngài mà nàng đi vô cái vườn hoa để mà hái hoa gì cho cha mình để kết vườn hoa đó, để đứa cái con với ngày ra nghe là nào ca là lúc cô gái 16 tuổi chưa có chồng, trên đường đi gặp đứa cái con qua hỉ quá lãnh lễ ngài dâng cái món vật thực dành buổi trưa cho mình. đó là cái loại bánh bằng đậu nướng lên là loại bánh đậu. Đấy. Dĩ nhiên cái nhà bình dân thì cái món không phải ngon lắm đâu. Bánh đậu mà để nướng lên là để ăn bữa trưa mà giống như kiểu mà bánh cám mình vậy. Thì Đức Thế Tôn á, cái đậu nành, đậu đen, đậu đỏ rồi đó giả nhuyễn ra rồi trộn với nước đó đem ra làm cái bánh để che chiên lên đây vô bánh bao nè. Đức Thế Tôn đi tới cội cây ngày ăn la tải đầu cội ngày ngồi đó nè dùng cái bánh đó. Mà bánh đó là bánh của người bình dân, cô gái của những người rõ dòng hoa không có giàu có đâu để mang đồ ăn ngon. Nàng thấy nàng hoan hỉ quá tới đây lại Đức Tơ xong xách vỏ hoa vô được. Thì Đức Phật nói nè, hôm nay con gái mình ăn bánh với Như Lai đó chiều nay sẽ trở thành quả. Cái phước của ta rồi cái phần này chỉ trợ duyên thôi, cái phước quá khứ ta đang có bây giờ cái phần này chỉ dùng nó để trợ duyên thôi. Là phước hiện tại cũng có đó. Thì ngày vô dù hoa vui quá đi, miệng vừa ca hát đi hái hoa giống như là nhảy múa nha. Mà nhớ người Ấn Độ rất thích nhảy múa nha. Người Ấn Độ rất thích múa. Bây giờ cứ Ấn Độ ra chút xíu khoảng chừng 10-15 phút bắt đầu nhảy múa ca hát nữa đó. Thì mà ba ca cái ngưỡng độ nè, vui quá vô giường đi hái mai bên trăm về kết lần vừa qua đó nhảy múa ca thì vua bên là ba cái mặt tay vua tận bị nghịch quân đánh cho tan tác, kéo quân về về ngay vừa qua nghe khí hát sao mà hay quá vui vương không có phi ngựa vô cho ngựa vô giường. Thì thấy cô gái đẹp, cái phước đang trổ, phước của người ta đang trổ, bà đang trổ, tự nhiên cô gái này nó không đẹp lắm đâu, nhưng mà tự nhiên phước trổ khí đẹp nè. Mà cô gái này nhìn thấy một cái ông ấy, mặt dung y đồ sáng thật, biết là dân quan huyện, không hề sợ, nữa nói lắm thấy cương ngưỡng hết. Vô ban mặt nó ngẫm nghĩ, thấy ta mà không sợ là người này có phước, mà ta đang cần ngày người có phước, cần người có phước thật sự. Bà Ma Ân Ca có đẹp, cũng đẹp lắm nha. So với cung phi mỹ nữ ở trong bàn cung của vua Ba Tư Nặc thì này chẳng có cái kilo nào đâu. Những cái phước ta đang trổ khí vua để nhìn thấy đẹp là một, thứ hai là vua đang cần người có phước. Đúng vua nghĩ là nói ta mà vua tận cái tướng kia đó là bởi ta thiếu phước họ, ta thiếu phước hơn người kia nó thua đúng không? Bây giờ ta kiếm cái người mình có phước đó, hỗ trợ ta là sẵn đó, hiểu ý nghĩa này không? Chứ bà Ban Ca không có đẹp lắm, tức là so với những hoàng hậu, những cung phi trong cung vua bà là không là cái gì, bà được á hậu cũng mừng, không phải được á hậu nằm top ten cũng là mừng ấy. Để La Khê mới nằm trong top ten của hậu thế giới. La Khê cái vậy gì tấm mười hồi à, người số 11 đúng rồi. La Khê Khuê Khê Khuê là người thứ 11 không? Nè. Mà được vậy cũng mừng á, mà nằm ăn ca thì không thắng được cái đó luôn. Nhưng mà ông vua đang cần người có phước, thấy bà này dạng dĩ quá, không ai sợ biết được. Mới hỏi nè, có cầm cái bồng lên rồi chiều về tấm phòng nào. Sao lúc đó ông đánh đại và sẽ thắng rồi. Thì nó có chút dắt với nhau, hiểu chỗ này không? Nè, nó có trợ duyên lẫn nhau mà cái phước ta đang trổ nó từ cái cô gái mình nhân một vụ nữa không, một bước lên cái hoàng hậu không phải là hên. Chứ nói gọi là Phật giáo không có gì hên hết nha, mà phước đang đổ hay là quả xấu đang đổ, đúng không? Thì có vậy đó. Cho nên khi nào mà tâm mình run sợ á, làm hiểu biết là phước mình đang đuôi lui đổ một kỹ. Cái người mà bước cũng là khổ, không sợ đâu chứ. Ngay cả Bồ Tát chúng ta đó, bị Bồ Tát chúng ta là cái nó cá đó. Trong cái tích mà Bồ Tát tu hành tinh tấn có Nguyễn Thập Độ của Ngài Hộ Tông đó, Ngài cũng đi biển, bị biển đánh tơi tả, xong nữ thần biển mới đem nàng về cho thần Như Chi La. Ngài nằm ngủ ở trên cái tảng đá, tảng đá trong đường biển. Thì trong cái đêm đó, ông vua ông chết, ông vua ông trên thành Như Thế Lá này chết. Mà ông con trai chỉ có ngài công chúa thôi. Chứ còn là cái những triều thần nó mở lại, bây giờ đi tìm người cấp nước bây giờ khó cho chi tiêu nhất định. Đem cổ xe xong mã trên đó có những biểu tượng chúa như là lộng nè, kiếm nè, hài nè, không vâng, bỏ trên cổ xe tứ mã cho đánh chạy khắp hoàn thành, nó dừng ở đâu rồi đó sẽ là vua. Thì cổ xe cứu mã nó chạy hết cả hoàn thành xong, nó chạy vô vườn ngự quyện, nó tới chỗ cái tảng đá của ông Bồ Tát nè, dừng lại như chờ đợi cái lông xa tưởng đó Bồ Tát nằm ngủ. Cái những quan thần đi theo tới đó dày đặt lên, mấy thưa đại vương ông mở mắt ra ngó thấy vậy đặt là thứ mà quan quyền mặc đồ nhung phục rồi á, đồ sang trọng đúng không? Không thèm nói chuyện, không thèm nói chuyện, quay mặt qua đây một tiếp. Cái phước ta đang trổ xuống nó trổ vậy đó. Cái mấy người này coi những bàn chân, cái bàn chân thế là nằm nhẹ, nằm ở đây quay chân ra đúng không? Mấy coi bàn chân thấy bàn chân bằng một phẳng. Ai coi lại bàn chân mình bằng phẳng không biết mình muốn biết tứ nghe bàn chân mà nói chỉ cái chữ ếch này đó, có cái giọng Trường Sơn vậy đó. Có cái giọng Trường Sơn vậy đó, mọi người lại nhiều phiền não nghe. Coi liền, coi liền mà bàn chân bằng phẳng là người đó phiền não phước rất là lớn nè. Nên nói ra cái này là mình không biết tứ. Muốn quay lại cho đại vương, muốn quay lại cái gì á? Nói xin mời đại vương về làm vua. Đại vua các người đâu? Dạ mạnh trung là vậy hả? Không hề muốn sợ, không hề muốn sợ, hiểu cái này không? Người mà có phước tâm trổ, không hề muốn sợ là gì? Mà cái người mở ra mà sợ yếu quá, cực kỳ. Cái nhiều khi có nhiều người sợ trùng. Có sợ trùng không? Người sợ vé. Cái gì đó đó sợ hả? Người sợ rắn. Có gì sợ? Chị nào cũng sợ rắn. Mỗi người sợ. Người nào mà sợ nhớ rồi. Khi chúng ta đi đâu mà thấy rung mình như kia đó, hiểu ngay phước chúng ta giảm một áp lực, nó đã lỡ sao rồi. Mà muốn nó vậy thì một trong ba cái nhất là niệm Phật. Nếu bạn chút xíu là lấy tâm rồi nè, tâm rồi không có giải kiếp đâu nha, phước ở trong người mình lúc đó, hiểu không? Mà cái người mà phước trổ á là không bao giờ biết sợ. Mà khi sợ là được chúng ta mạnh hơn rồi, hiểu chỗ này không?
Cho nên phải nhớ cái đó.
Đó thì cái đó mình niệm tưởng về nghiệp báo thôi.
Thật sao?
Nè, bây giờ sắp tốt. Sắp tốt mà mình biết là phước đang trổ đúng không? Phải không? Thì mình đã biết đó là phước đang trổ thì mình làm cho nó tăng trưởng đi, muốn bằng cách như vậy. Nên khi mình thấy mình niệm Phật cái mình còn tham không? Nè, nói cách xấu mình Phật còn sân không? Rồi mà thấy là na sắc tốt của người Phật á, cho nên gặp nhau mà nó không có hay đó, muốn ai chỉ đó, nó gặp nhau cái ai đi là Phật, thấy gì là Phật á, nó niệm Phật trong nó có còn tham sân, mà nghĩ gì Phật là hồng danh nó xa, hiểu cái này không? Mình gặp nhau cái mô Phật, là đánh lễ Phật á, còn không nghĩa là tâm cái bụng thôi. Mà niệm Phật tốt hay sao? Nam mô Phật. Đây là những cái mà làm tăng trưởng phước mình đó. Thì về sau á, thật tốt càng càng thấy nó tốt hơn. Trước đây quý vị đấy, do đây thấy cái thiện không? Thấy hào quang Phật không? Làm gì thấy? Bữa nay vô thấy không? Nay cái trong chùa nó thấy hào quang Phật. Nếu mà đẹp hơn nhiều đúng không? Mà sau này làm công tác chỗ đó khó không, nếu có gì thì cũng lấy đài
đi về đi giúp đi
đừng có cái lúc trước là bị án rồi làm sao được Phật hiển lộ được đúng không? Bây giờ mới vừa bước qua khỏi cổng nhìn thấy hào quang chiếu chiếu chiếu
phước tăng trưởng,
phước tăng trưởng mới như vậy đi, mới con mắt thôi còn lỗ tai mới ra từng bước từng bước chạy bệnh nhé.
Gia đình mưa bao mẹ chúng nơi trong sàn